nay là ngày thứ nhì của khóa học kỳ ba này. Chúng con xin thầy dạy tiếp chúng con về phần vấn đạo.
Có gì quý vị?
Thưa, xin mời anh Nguyễn Văn Sang.
Trước hết, con xin đảnh lễ thầy trọng tâm. Con tên là Nguyễn Văn Sang, ở tại Thiền đường Phúc Sanh, Bình Dịch. Con có một vài thắc mắc của một bạn đạo. Trước khi đi dự khóa học, khóa 3 này, có một bạn đạo nhờ con hỏi thầy câu. Và sau đó con cũng có một bài câu kính nhờ thầy mở trí cho con. Câu hỏi của bạn đạo tên là Lâm Quang Sang. Anh có nhờ con kính nhờ thầy giải đáp cho anh cái vấn đề cái pháp chuyển hướng thanh khí vào buổi sáng đó.
Chuyển hướng thanh khí là những người tu cảm thấy cái đầu nhẹ, và cái ý dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Cái ý chúng ta tập trung ngay trung tâm bộ đầu, và ý tưởng hít thanh khí ngay từ trung tâm bộ đầu. Vì chúng ta bắt đầu tu cái pháp này phải ý thức rõ là giờ cái phàm tâm lên chân tâm điển quang mới chân tâm không bị cắt đứt, không bị người ta bày xéo, dày xéo cái tâm mình. Thì cái điển tâm là quan trọng, điển tâm liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta dụng ý hít tiếp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ xuống ngay trung tâm bộ đạo, mà cảm như lỗ mũi ta và trung tâm hít một lượt một. Thì các bạn hít mà tu được thanh nhẹ niệm Phật đầy đủ ngay trung tâm bộ đầu rồi, ý niệm hít một cái thì trong ngũ tạng nó mát nhẹ lắm. Đó. Mà mỗi buổi sáng chỉ có 3 lần thôi, 5-6 giờ sáng chúng ta dậy đứng ngoài thanh khí chúng ta hít 3 lần nhẹ đã bước vào nhà đủ rồi. Tập cho nó quen, tập nó quen để chi? Để ngay trung tâm bộ đầu chúng ta ở chỗ đó là chúng ta có cơ hội dơ cái phàm tâm, và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ với thanh khí điển bề trên. Cái tâm ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị eo hẹp, sống trong sự mê chấp, trách người này quán người kia, cái đó không còn nữa. Dồn lên điển tâm. Cho nên bề trên nói rằng vô vi là hòa, phải hòa với điển giới mới là hòa. Chứ hòa với cái miệng không có hòa. Hòa với điển giới mới thật sự tha thứ người ta.
Dạ kính thưa thầy, cái lúc mà thở ra đó thì phải ép hay là thở?
Không có ép gì đâu, cứ hít vô tưởng ngay, hít vô 3 lần chứ đâu có thở ra gì đâu. Hít vô cái ý chúng ta tưởng ngay trung tâm bộ đạo, và hít vô một lượt một, vừa lỗ mũi và trung tâm bộ đạo. Cái đó phải trình độ sơ hồn đầy đủ và tu thiền đầy đủ, cảm giác có luồng điển xuất trên bộ đạo. Có người chưa có thì họ làm không được đâu. Họ làm ra hít hít nhưng mà tập thét rồi nó quen. Rồi mình thấy chỗ đó là trung tâm, cái tim của mình liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thấy không? Cái đó là đi tới cái chỗ mở trí thật sự trong thực hành.
Dạ kính thưa thầy, còn cái câu hỏi này là câu hỏi của một số bạn đạo ở tại Thiền đường Phúc Sanh. Thì sau khi mà xem những cuộn băng video bên khóa học khóa 1 ở bên Mỹ đó, thì trong khóa 1 đó có những lần gián điển của bề trên đó, thì ở trong đó có những lần gián điển trong những bữa ăn, dạy cách ăn và cũng như là dạy cách niệm Phật trong khi ăn. Mà có những cái lời dạy đó có vẻ như là nặng nề đó, thưa thầy. Thì có những bạn đạo muốn hỏi con về những điều đó, con không biết phải trả lời như thế nào.
Nặng nề câu nào?
Như là nói là Phật bề trên luôn luôn lúc nào cũng là lòng từ bi, lúc nào cũng thương xót chúng sanh, dạy chúng sanh bằng những cái lời nhẹ nhàng và cũng như là cái lòng từ bi thương xót chúng sanh, thì tại sao xuống biển mà trong những bữa ăn mà người ta thường nói là trời có đánh thì cũng tránh bữa ăn, mà tại sao dạy nặng nề như vậy? Thật ra con không biết thế nào để giải đáp cho.
Trời đánh thì tránh bữa ăn, nhưng mà Phật dạy hay là điển dạy cứ nhè bữa ăn mà dạy. Cha dạy con cũng dạy trong bữa ăn. Biết không? Tại sao? Bữa ăn là cái bữa kêu bậc trả thù.
chúng ta nhai cho thiệt ngon, nuốt cho nó đã, trả cái mối thù này. Hiểu chưa? Mà chúng ta không có dụng tâm Bồ Tát để độ tha, thì chúng ta đâu cảm thức rằng con vật này nó hy sinh, cái cây cỏ này nó hy sinh cho tôi được sống. Mà tôi không có dụng cái tâm Bồ Tát mà để tôi thức, tôi mới hòa với nó và độ với nó. Tôi ăn một cách nhẹ nhàng và cầu siêu cho nó. Cho nên bề trên đập phá cái sự tâm tối của chúng sanh, cho nên phải dán những lời nặng để phá sự tâm tối, phá sự u mê. Ăn mà không biết cái ăn của mình, ăn mà không biết giá trị sự sống của chính mình, sống để làm gì đây? Chúng ta không phải sống như con vật, chúng ta sống có sự suy xét. Chúng ta nhai, chúng ta biết rồi, tiền kiếp tôi cũng bị, mà kiếp này tôi báo thù. Báo thù để chi? Để mở tâm thôi. Có cơ hội cho tôi mở tâm, tôi thấy sự đau khổ của đối phương, và tôi nhận thức sự đau khổ của tôi, và tôi xây dựng cho sự tiến hóa đồng tiến giữa sự nuôi dưỡng tôi và tôi đồng hành và đồng tiến. Thấy không? Là dạy trở về chân tâm của một vị Bồ Tát. Chứ không phải chữ nặng nề rồi bắt nó đi quanh lộn, không có. Kêu nó mở, kêu nó cứu. Trong đó kêu nó cứu. Hành động của một vị Bồ Tát phải làm đúng lúc hợp thờ, cỡ mở. Chứ không phải ăn vô rồi dồn một cục đó rồi sân si, giận người này ghét người kia. Cái đó là cái bản tánh ngu muội tâm tối của con thú, không phải con người. Hiểu chỗ đó không? Thì tại sao chúng ta ăn thịt thú nhiều quá? Bây giờ các bạn là một cái tiểu vũ trụ này nè. Các bạn thâu góp biết bao nhiêu không? Con chim này, con gà nè, con vịt nè. Cái điển gì cũng đem vô trong cái tiểu vũ trụ này. Mà hiện tại chúng ta đang sống này, các giống dân ở đang sống trong quả địa cầu này, thì cái thể xác của chúng ta cũng như là quả địa cầu này. Đang thâu dụng nhiều mà không có từ bi, để làm sao nó phát triển điều. Thấy không? Cho nên ở thế gian chúng ta thấy ở trong quả địa cầu gì mà có hai chế độ. Một chế độ tự do, một chế độ bị kiểm soát, hai chế độ khác nhau. Không tự do. Thấy rõ chỗ đó không? À, cho nên chúng ta đã có hai chế độ thấy rõ ràng, thì chúng ta biết giá trị của từ bi là gì? Xây dựng. Thấy chưa? Chúng ta ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ không phải là thích thú đâu. Làm việc độ tha và độ ta. Thấy chưa? Học cái đường lối khai triển về tâm linh và độ tha thật sự. Và chúng ta không nuôi cái tánh tâm tối giận hờn nữa của con thú. Vì con thú nó không có biết đường lối giải thoát, nó mới vô trong cái thể xác của chúng ta. Mà chúng ta là một tâm linh khai triển, là chúng ta phải tận độ và khai triển. Cho nên con người hay nghiên cứu, không chịu phục cái hoàn cảnh của mình. Và nghiên cứu chúng ta phải tha thứ. Tha thứ bất cứ một chuyện gì sai lầm, thì chúng ta được đấy. Đó là cái tánh của con thú, là nó tâm tối, nó trụ trong cái tiểu thiên địa này, và nó dồn lục căn lục trần thúc đẩy chủ nhân ông phải làm sai. Thì chúng ta tu, chúng ta là chủ nhân ông, không cho nó làm sai. À, đây là cái cơ hội để cho tôi tiến, lấy quán làm ân. Bất cứ một trạng thái nào kích động tôi cũng lấy quán làm ân, thì tôi mới xây dựng cho những phần đang trụ quá trong tiểu thiên địa này. À, cũng như cái thức hòa đồng, tôi sẽ tu khai triển luồng thanh điển, tôi đóng góp cho cả không vũ trụ đã và đang có. Thấy chỗ này không? Là cái thức hòa đồng. Cho nên nhiều người coi nó, ôi cha, ông Phật sao nói nặng người ta, ông tiên sao nói nặng người ta. Bởi vì nói nhẹ nó không có nghĩ tới. Nói nhẹ như mẹ nó đó, thương nó, nuôi nó, dưỡng nó, hầu hạ nó. Nó đâu coi mẹ nó ra gì. Mẹ nói một chuyện, con muốn là con muốn, mẹ không có quyền can thiệp. Con thấy chỗ này chưa? Thấy không? Mà nếu mà về trên xuống mà nhẹ như vậy á, thì không có hiệu lực. Không có giúp đỡ gì cho đối phương hết. Cho nên chỉ có rầy la nó thức tâm. La là la độ, chứ không phải la mà tiêu diệt. Còn người đời rầy la có cái chuyện tiêu diệt, ám hại lẫn nhau. Bề trên không cứu độ. Cuối cùng cũng dạy một cái tác phẩm của một vị Bồ Tát, chứ không phải dạy học một cái tác phẩm của con ma. Hiểu chưa? Đó.
Con người có số hoàn mệnh hay không? Và nếu có thì người tu thiền phải làm gì để giải thoát được cái số mà mình.
Cho nên chúng ta muốn biết số mệnh, chúng ta mới thấy rõ là định luật. định luật của trời có mới tạo ra chúng ta một cái hình đầu, mình, tay chân, giới hạn. Là cái khám giam hãm Phật học mà bị giới hạn số mệnh có. Có ông kia ông nghĩ hay lắm, nhưng mà ông phải làm việc cho ông kia để cho ông nọ giàu, cho ông làm giàu không được. Có những cái đó vì giới hạn hết. Cái luật vay trả đã sắp đặt, cho nên mọi người đều có số mệnh trong một cái thể xác là cái khám tù này đã quy định rồi. Còn người tu làm sao cải tiến số mệnh được? Được. Tôi đi ngang thì tôi bị đụng, mà tôi đi thẳng đi lên tôi được hòa. Cho nên tôi chọn con đường đi thẳng lên giải thoát. Thay vì tôi đụng chạm thì số mệnh không có dính nhấp gì với tôi nữa. Đó. Còn tôi không có đi trong số mệnh thì tôi tỉ ý rằng tôi tài mạnh, tôi võ sĩ, đánh một cái ngã bốn người, tôi ra tôi đánh thét tới già rồi, thì tôi bệnh cảm, bệnh gì đó rồi, cái rốt cuộc cũng nằm một chỗ chứ không có khai triển được. Có phải là cái định luật nó ở trong cái nghiệp thân không? Đó, cái lúc đó mới hiểu là nghiệp thân. Một võ sĩ mạnh thiệt mạnh, tráng cường như vậy mà bệnh cái chết liền. Tại sao? Là cái nghiệp thân có giới hạn, có luật, anh làm quá là anh phải bị đọa. Cho nên mọi người đã mang cái xác phàm thì không dùng, không nuôi ý nghĩ, nghĩ sâu cho một người nào. Nhưng mà nghĩ về cái tâm xây dựng và cứu độ thì cái đó không có bị đụng chạm. Cho nên người tu là phải hy sinh để làm gì? Để cấy cái phúc điền trong tâm. Phúc điền là cái gì? Ngày hôm nay các bạn đi làm phước giúp người đau khổ, một ngày sau các bạn đi tới cái chỗ đó các bạn bị đau khổ thì người đau khổ đó trở nên giúp bạn. Đó là cái phúc điền của bạn, một cái ruộng phước của bạn và chính bạn cấy mới có. Thì người tu phải cấy cái phúc điền đó, phải cấy cái giống tốt đó để độ tha, thì tự nhiên cái nạn của chúng ta qua. Còn người không tu thì nó phải hơn thua. Tôi thông minh hơn, tôi phỉnh mấy cày ruộng này, tôi phỉnh mấy thằng ngu dốt này để tôi lấy tiền bỏ túi tôi đi chơi. Cái đó là nó lường gạt. Khi nó lường gạt rồi á, một ngày nào nó bơ vơ, chẳng có ai giúp nó. Nó là đi chỗ tự sát. Đó là luật trời, nghiệp thân. Lúc đó phải dạy nó. Nó cướp của người ta, nó bị gì? Bị bệnh gì? Bây giờ bệnh nan y thiếu gì? Bệnh tăng xe, bệnh ép, bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi từ đó mới tung trở lại trả của thiên trả địa, một đồng xu cũng phải trả lại người ta, rồi mới có cơ hội thức tâm, vừa tiết tiền vừa hiểu chút xíu đạo thôi chứ chưa hiểu hết, cho nên phải xuống địa ngục học lại. Còn ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta còn sống đây này, khỏe mạnh, chúng ta có thể hiếp người khác nhưng mà chúng ta không hiếp, có thừa để nuôi dưỡng cái dũng chí mà sửa ta, dạy ta, khai triển cho tâm ta để cho chúng ta tiến qua. Thì nó khác rồi. Không có bị sự đụng chạm. Cho nên tu có cải tiến số mệnh. Mà người không tu thì si mê thể xác. Thì số mệnh là đó. Đau đớn trong thể xác. Buồn tủi trong thể xác. Sân si trong thể xác. Là người không tu. Còn một giây phút sân si không có cơ hội đắc đạo đâu. Các bạn tu gì tu mà còn một giây phút sân si là không có cơ hội đắc đạo. Chuyện hết nhưng mà còn sân si thì không có cơ hội đắc đạo. Bởi vì cái cơ hội cuối cùng là địa ngục để giáo dục con người thức giác. Cho nó đau khổ vô cùng nó mới chịu thức giác chuyện sai lầm của chính nó. Để đối xử với người ta bất chấp. Mà nó còn ghim trong tâm ngày đêm, nó ghim trong tâm cái việc đó là đúng, thành ra nó tự nguyện, thành ra nó phải đi xuống địa ngục học lại khoan nó. Chính nó giam nó cho Thượng Đế không giam nó. Thượng Đế đã ban cho nó tay chân đầu mình một lần một. Bây giờ các bạn thấy con thú, con chim, con người, chính nó phát đại nguyện như vậy thì nó phải nhập vô trong cái cơ giới đó để sống, để học, để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ăn năn hối cải nhiều lắm, chúng ta mới được phước làm con người. Mà ngày nay chúng ta làm con người mà chúng ta không có tiếp tục tiến lên cái chỗ kêu bằng đời đời bất diệt, biết hồn ta bất diệt mà không chịu tu tiến tới cái chỗ đời đời bất diệt, là đi tới cái chỗ tự sát. Thì các bạn thấy các bạn chết rồi đi đâu rồi đó. Trong sự tranh chấp nó sẽ đưa các bạn vô chỗ tranh chấp để học thức giá trị của tranh chấp và từ chối tranh chấp và tiến tới cái chỗ cởi mở giải thoát. Đúng theo chân lý nó không thay đổi được. Thế rõ chưa? Cho ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cương quyết giữ trung tâm bộ đầu, lấy chân tâm làm chánh, lấy thức hòa đồng làm từ bi. Cái thức hòa đồng chứ không phải xác các bạn hòa đâu. Cái thức các bạn, cái thức trung tâm bộ đầu, các bạn phải biết tha thứ thương yêu tất cả mọi người. Vạn linh, cái áo các bạn đang bận nên các bạn phải quý cái áo. Bao nhiêu người sự thông minh của loài người đã đóng góp cho các bạn. Căn nhà các bạn đang ngự này biết bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp của các bạn. Nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp này có căn nhà này đâu. Sự xây dựng đã thay đổi liên liên. Ngày hôm nay chúng ta mới có cái phương tiện. Chúng ta phải quý mến vô cùng căn nhà này, cũng là Thượng Đế nữa. Xác này cũng là Thượng Đế nữa. Có cơ hội cho chúng ta thức tâm là dạy dỗ chúng ta. Xác này để dạy dỗ chúng ta chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ. Đừng có sai lầm con đường hưởng lực thụ mà bị đọa. Cái xác này cho chúng ta thức tâm. Nhiều cô gái thấy nhiều chàng trai yêu hãnh diện lắm. Tôi được nhiều người yêu nhưng mà rốt cuộc là khổ. Thấy không? Nhiều cậu trai, nhiều cô gái mến, rốt cuộc là gì? Khổ. Hỏi những người đã bước qua cái tình đời, trả lời cho các bạn thế nào? Khổ em, đừng đi. Khuyên như vậy mà đâu có bao giờ người ta bắt bằng lòng đi nghe theo đâu. Người ta cứ lầm lũi chạy vô cái đường tâm tối và không có giải thoát được. Đụng một cái rầm họ mới biết rằng ui ha, tu là có giá trị. Nhưng mà tới tu rồi họ lại đòi chuyện này. Cái sự tham dâm của con người nó vô cùng. Đòi chuyện này, đòi chuyện kia, đòi được chuyện nọ, đòi bề trên phục vụ cho họ. Cho họ không chịu làm. Cái đó còn đụng nắng nữa. Xéo đụng một cái âm nữa mới biết trời ơi còn địa ngục. Chính tôi phải làm. Tôi phải thích, tôi phải đi, tôi phải sửa, tôi phải tiến. Phải thấy chỗ đó. Cho nên con người tu là vô cùng, trở về với vô cùng, là sẽ được cải tiến vô cùng.
Đã từng qua bao nhiêu cái lần giảng dạy, con cũng đã được nghe. Thầy đã xác định là ngoài chư Phật ra là có Thượng Đế, và Thượng Đế có trước các đấng Phật tiên thánh hằng. Và điều đó từ thở thơ ấu con cũng đã thấy như vậy. Và trong cái thấy đó, con năm nay là 53 tuổi, thì trong cái quá trình kích động và phản động của con người, cũng như trong cái sự quyết tâm tu học, cũng có lúc thăng, có lúc trầm. Thì trong cái thơ ấu thì cái ý định, cái ý niệm về Thượng Đế của con rất là đơn giản. Qua những lời những người chồng xóm, những người bình dân, người ta thường nói đến ông trời. Thì chỉ biết có ông trời. Ông trời là cái người có nhiều phép lạ, có thể cứu dân độ thế, có thể thương người lành và trừng trị kẻ ác. Và đó là cái ý nghĩa của thơ ấu. Và khi lớn lên, khi bắt đầu tham gia vào công việc đạo gọi là tu phước, đi sâu vào phần lý luận thì được biết rõ ràng hơn, biết có tính cách là cũng hơi có chút ít văn chương hơn một tí là Thượng Đế là đấng toàn tri và toàn năng và đấng toàn giác. Nhưng mà kính thưa thầy, cũng thực sự ra về cái ý niệm Thượng Đế thì không bao giờ chối cãi. Nhưng mà trong những ngày, những năm tháng gần đây, bao nhiêu cái biến thiên của quê hương dân tộc, của đất nước, thì con nghĩ rằng không biết cái dân tộc Việt Nam ở trong đây là một cái số mệnh mà Thượng Đế đã an bài, đã quyết định như vậy chứ. Và cái số mệnh này không, tại làm sao dân Việt Nam cũng là dân hiền hòa, mà tại sao đã qua bao nhiêu cuộc đau thương, và cuộc đau thương này không phải là mới đây mà trước đây cả mấy nghìn năm, qua thời Bắc Thuộc, được Pháp Thuộc, rồi tới bây giờ nữa. Thì như vậy con có một cái ý nghĩ trở lại là vấn đề Thượng Đế hay không, vì chính trong tâm của ta.
Tâm của ta đều có tất cả, có Thượng Đế, và cũng có ma, và cũng có quỷ. Và bao nhiêu cái, bao nhiêu điều con người, kết quả cái hạnh phúc, cái đau đớn, cái sự trừng phạt, sự trừng phạt, cái thiên đàng, cái địa ngục, do chính chúng ta quyết định. Và bây giờ, nếu chúng ta có bồng lai, có cực lạc, hay có thiên đàng, có một cõi hạnh phúc nào, thì cũng từ nó trong cõi giới của tâm ta, do chúng ta quyết định. Và có địa ngục gì nữa, thì cũng do ta quyết định. Bởi thế cho nên con chọn cái pháp thiền này, là để quay về chính bản thân con, để nhìn lấy con, để xét rõ lấy con. Và đối với ý niệm, đối với Thượng Đế, thì con nghĩ rằng đó chỉ là một nguyên lý mà thôi. Và cái nguyên lý đó có thể nói tất cả, từ con sâu, con bọ, con trùng, con dế, tất cả cái gì cũng đều Thượng Đế cho chúng ta. Và cái nghĩa Thượng Đế đây là có nghĩa càn khôn vũ trụ. Và Thượng Đế ở nơi trong con người của mỗi một cá nhân con người. Thành thử cái việc tu học và tự do nơi con người quyết định, không còn nơi sự ỷ lại, không còn sự nô dịch ở nơi các đấng bề trên nữa. Dạ, mà không biết cái ý kiến này, con thấy rằng đôi khi con suy nghĩ như vậy, nhưng mà con nghĩ rằng mình nghĩ như vậy, nó có một cái điều sai lầm to lớn và vấn đề phản thưởng hay chăng? Dạ, xin thầy hôm nay dạ, chỉ giáo cho con.
Trên cái bình diện của càn khôn vũ trụ mà chúng ta thấy đây, là cái quyền năng của Thượng Đế thuộc về võ Phật. Ngài làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Mà anh xác định đó là đúng. Trong tâm ta, ta hiền, ta sẽ ngộ Ngài, thể hiện trong chỗ hiền. Ta không ác, ta sẽ ngộ Ngài, còn ác hơn ta. Theo, luôn luôn do tâm mà ra. Địa ngục, chính ta chọn, cho nên ngày hôm nay chúng ta tu cái pháp này là cái pháp như ý, khư trực lương tâm. Anh làm được bao nhiêu, anh ăn bấy nhiêu, tự lực căng sanh, không có sự nhờ đỡ nữa. Chúng ta đã nhờ đỡ một lần, một phép lạ đã đưa chúng ta xuống phần hồn, chúng ta giam trong thể xác này mà cửa quậy không được. Điếc, điếc chỗ kia có tiền mà đi tới không được. Điếc, điếc nhà băng có tiền mà vô lấy không được. Thấy chưa? Thấy cái phép lạ của Ngài đã làm một cái một cho chúng ta để chúng ta thức tâm và coi thử chọn con đường nào. Tại sao cho chúng ta chạy quanh co đào này đào nọ, rồi cơ hội cuối cùng mới ăn năn tu học. Quanh co để chi? Để cho chúng ta học cái chữ dũng trong thanh tịnh. Rốt cuộc phải chấp nhận để tiến tới. Và không có từ chối được. Rốt cuộc chúng ta không từ chối được. Cho nên những người chưa diễn kiến được Thượng Đế, thì nói rằng tôi ao ước được gặp ông Thượng Đế cái mặt đẹp hơn tôi. Không. Ngài là vô hình vô tướng. Từ ngoại trạng thái mà có, chứ không phải một trạng thái. Nếu mà chúng ta ý thức trong một trạng thái là trật lắc rồi, ông Thượng Đế đó là con ma. Hiểu chưa? Hiện thế Thượng Đế là vô hình vô tướng ở trong tâm ta và ở trong trung tâm tất cả của bạn linh ở thế gian này. Sức mạnh vô cùng. Càng thấy rõ điều này, chúng ta mới thấy rõ sự vi diệu của Ngài đang làm việc. Từ côn trùng vạn vật đang tiến hóa tới một tâm linh đầy đủ. Để tự nó thức giác và tự nó thăng hoa thì Ngài mới nhẹ gánh. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người, lần lần chúng ta thức giác. Thanh niên thì ham chơi bời, dâm dục đủ thứ nhậu nhạt, bây giờ chán rồi, bệnh này tới bệnh kia, bây giờ thức giác không làm nữa. Thanh nữ cũng vậy. Mà mỗi người đều có cơ hội thức tâm, hỏi cho Thượng Đế, tự do không? Rất tự do, cửa trời tự do, mà cửa địa ngục giới hạn. Vì sao chúng ta làm quá tâm ta đâu, thịt ta nhất, đó là giới hạn kêu chúng ta đừng tái phạm nữa. Nhưng mà chúng ta càng nghĩ tới Thượng Đế, nghĩ sự cao siêu, nghĩ sự cởi mở, nghĩ sự vô cùng, thì chúng ta cảm thấy nhẹ. Tại sao cửa thiên đàng mở mà cửa địa ngục thì đóng? Mà chúng ta cứ chung vô kiểu địa ngục để làm gì nữa? Chuốc lấy sự đau khổ để làm gì? cái chuyện không cần thiết. Chúng ta không nên làm việc không cần thiết và nên làm việc cần thiết, là mở thiên môn để tiến về thượng giới, là cái chỗ thanh nhẹ đã. Rồi chúng ta quyết định tôi là duyên của Thượng Đế hay duyên của Phật hay duyên của tiên. Có Thượng Đế trước mới có Phật. Ở thế gian chứng minh rõ có cha mẹ mới có ta, ta tu ta mới thành Phật. Cha mẹ là đại diện trời đất để độ ta. Thấy rõ không? Cha mẹ ta, có cha mẹ rồi mới có ta. Có hoa quả vạn vật mới có con người, chứ ai làm ra hoa quả vạn vật trước. Cho nên cái luật đó càng tu thanh tịnh, càng thấy luật, thì chúng ta đọc được cái luật vô tự, chân kịch. Không có chữ nhưng mà tôi hiểu đường lối phải xử, xử trí bằng cách nào để được tiến hóa. Ngay trong thể xác tôi không làm cho thể xác tôi đau nữa, và tôi không chung vào sự đau, và tôi không than thở để cứu sự đau và ôm lấy cái đau không. Đó là cửa địa ngục. Tôi phải tìm con đường giải thoát. Cái sanh tử luân hồi là đương nhiên phải có, không phải chuyện chấp mê đối với tôi, và không phải chuyện lo lắng đối với tôi nữa. Tôi chỉ lo trở về với thanh tịnh và để tự tiến hóa mà thôi. Cái đó là cái quan trọng. Như anh đã ý thức, con đường tự tu tự tiến là chánh pháp. Nếu anh không mở, không khứ trượt lưu thanh, làm sao anh rước được thanh quan của bề trên? Dù nói rằng không có ông trời, nói ánh nắng mặt trời thôi. Ánh nắng mặt trời chiếu cho tất cả, chứ đâu phải chiếu cho người nhà giàu mà bỏ người nhà nghèo đâu. Thấy không? Chính chúng ta không ý thức nổi, rồi chúng ta thích nhà giàu và ghét nhà nghèo. Chỉ có một mà thôi. Người tu của chúng ta chỉ có một mà thôi. Chỉ tội nghiệp cho những người không hiểu. Ôm cái có mà tương lai trở thành không mà họ không biết, họ cứ ôm đó rồi họ tranh chấp. Cũng như ôm cái banh chạy qua chạy lại, thét nó gạt gãy tay gãy chân, ngồi nằm đó là làm. Một thứ. Anh dòm thấy thế sự một thứ như vậy. Cứ ôm cục bạc đó, sợ người này gạt người kia gạt, rồi ôm chạy hoài, chạy khắp thế giới, chạy chỗ này chỗ nào, rồi rốt cuộc cũng phải buông ra đi chứ. Ôm cái không mà. Ai ăn đâu chứ, của thiên trả địa chứ, mình có gì giờ phút lâm chung có đem được cái gì đâu. Học cát đem đi không được mà. Thấy rõ không? Chúng ta cũng như thủ cầu đi đánh banh, ôm tiền chạy qua chạy lại thôi, rồi rốt cuộc rồi phải buông ra đi mà thôi. Thấy rõ điều này chưa? Khi mà chúng ta càng thấy rõ rồi, chúng ta dễ buông bỏ, dễ giải nghiệp tâm. Chúng ta không có nặng về trình tứ tiền tài nữa, không. Bốn chữ T đó chúng ta dẹp luôn. Và chúng ta trở về không giới thanh tịnh. Thấy không? Chỗ đó không? Cho nên mỗi người tu là phước. Cho nên nhiều người ở thế gian, mẹ hiền, đau khổ rồi, tu muốn khuyên con tu. Con tu có phước con. Phước gì mẹ? Con phải làm cho cha con mới có lương. Mà mẹ nói phước. Nó không biết cái phước ở đâu. Cái phước là cho nó có sự thông minh để nó học vượt hơn người. Cái phước của cha mẹ nó đã đóng góp cho nó đâu có biết. Cho nó có sự may mắn của cha mẹ nó. Cái việc thiện, việc phước cha mẹ nó đã cấy cho nó rồi. Ngày nay nó mới hưởng, nó tiếp tục hưởng cái may mắn đó mà nó không biết. Nó hưởng rõ ràng mà nó không biết. Nó tưởng là cái tài năng của nó chứ cha mẹ nó không có. Tại sao con người ta mà thi không đậu mà mình đi học đâu đậu, đậu đó là do ai? Do phước của cha mẹ thôi. Cha mẹ đã cấy phúc điền chúng ta mới tận hưởng. Còn cái phúc điền không có chúng ta làm sao hưởng? Hưởng cái phước mà, cái phước sương của ông trời cho chúng ta. Một chút may mắn thôi là ăn không hết. Thấy rõ không? Cho nên nhiều người còn nghịch lại cha mẹ, phản lại cha mẹ, tưởng là ta là hay, thì sai lầm vô cùng. Trước hết cuối cùng, cho nên ông trời, ông cho mọi người xuống thế gian, lập cảnh gia can, có vợ, có chồng, để con mới biết thương cha mẹ, mới quý cha mẹ. Hầu hạ con mình mới thấy cha mẹ hầu hạ mình, mới thấy cha mẹ đã cầu xin đem được cái phước cho mình được an toàn, ô cơm ao, cơm ăn áo mặc. Thấy cái phước vô cùng của cha mẹ đã để lại, mà không có tính toán. Còn mình nuôi cha mẹ một ngày thì mình tính rồi. Trời ơi, tôi được 10 ngàn mà bà lấy hết tôi 5 ngàn rồi. Nó tính liền à.
Nó không bao giờ nó đưa cho má 5.000, má muốn cho ai cho, không dám rồi má cho ai, má nói con nghe đi. Đó, nó khó vậy đó. Còn mẹ nó không. Buông cho nó, bao nhiêu cũng được. Vì con tôi là. Thấy cái tình thương của người mẹ hiền vô giá, tình thương của nghiêm phụ là vô giá. Phải hiểu cho này, khi chúng ta sanh con, lập gia đình, chúng ta mới quý cha mẹ. Mà khi chúng ta lập gia đình rồi, chúng ta biết tu, chúng ta mới quý trời Phật. Thấy cái khổ tâm của những người đi trước, đã vạch đường lối, thực hành để tiến tới, để khai tâm mở trí cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Cái sự cương quyết xây dựng ý chí vô cùng đó là cũng là cũng khác gì chiếc thuyền giữa khơi giữa bể đã bị đập biết bao nhiêu trận bão rồi, nhưng mà ngày hôm nay thức tâm và lo tu, biết bao nhiêu bão bùng đã đập trên đầu người rồi, ngày nay tắt bạc mắt là qua biết bao nhiêu trận thư thật. Tôi thấy rõ chỗ này chứ. Cho nên các bạn tu càng ngày càng thanh tịnh, các bạn mới hiểu được cái chân lý này, tự thức. Còn bây giờ tôi nhắc đây rồi về các bạn cũng quên, nhưng mà người nào có gia đình mới có ý niệm đó. Người chưa có gia đình thì thấy mình bay bướm được rồi, đâu có cần gì ông già này ông nói bậy, không trúng đập gì. Nhưng mà một ngày nào các bạn bước vào trong tình đời rồi, các bạn mới hiểu cái lưới trời không có thưa đâu, không có chạy khỏi một sở lắm đâu, không có làm bậy được đâu, chắc chắn phải có luật trị. Các bạn nhớ cái câu này, đi đâu không có tránh khỏi răng cưa lưới trời.
Lúc mà con niệm Phật, con ngờ con niệm Phật vì vô biệt niệm, chứ không có giống người nó nổ, mà phải nổ bộ đầu, nổ ra cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Mà lúc đó con thấy con nhẹ. Theo cái biết của con thì cái điểm, con thấy cái điểm thì con hòa được cái điểm của ông trời, là đúng vậy.
Được. Thanh nhớ, cái thanh quang con thấy rằng mình bây giờ thả cái bong bóng, mình thổi hơi thả bong bóng lên, thì bong bóng nó lên trên kia, nó gặp được cái thanh khí, nó nổ bọc lên, cái trượt khí con bị nổ. Mà nổ rồi thì mình phải hòa với thanh, khi nó nổ rồi là mình hòa với thanh rồi, con cảm thấy nhẹ rồi, cái tâm thân nó nhẹ nhàng. Thấy chưa?
Lúc cái con niệm Phật được thì con thấy mấy cái linh hồn ở ngoài đi không tới đâu. Vì con cho người ta con niệm Phật.
Niệm Phật độ ta, cầu siêu cho họ. Vì những phần con thấy đó là những dâm linh mà con ăn vô trong cái cơ thể con. Nó bơ vơ lắm. Vì hồi nào giờ con đâu có biết đường tu, mà ngày hôm nay con niệm Phật thì nó đồng thức và nó sẽ tới với con. Lúc đó con mới càng niệm càng độ được vạn linh trong cái thể xác. Được, cái tiểu thiên địa này không có nhỏ đâu. Đường đi lớn rộng và vạn linh đồng sống, chứ không phải việc làm của một mình con. Con chỉ có một chút liên quan cái ý thôi, nhưng mà việc làm nó cục cơ nhiều chuyện ở dưới, nó bò bay mấy cửa trong đó đầy đủ. Mình phải tận độ chúng sanh trong cái tiểu thiên địa này mới ảnh hưởng được chúng sanh ở bên ngoài. Chúng sanh là sống chung với mình, kêu bằng chúng sanh trong tiểu thiên địa, vãng linh trong tiểu thiên địa này. Cho nên con cứ trì niệm Phật, con mới cầu siêu cho những vãng linh đó. Trước kia mình ăn cũng như ăn sung sướng, cũng như cách trả thù đó. Bây giờ mình phải tận độ họ, cầu siêu cho họ tiến qua. Thì càng ngày cái bộ đầu con càng sáng, và con cảm thấy rằng đó là một tòa sen chứ không phải cái đầu. Con hiểu chưa này?
Lúc mà tu mấy tháng con bị kẹt, thì lúc đó con điểm cũng nhiều. Con thấy quỷ là con quấn, thấy tướng là con cũng quấn. Mà tới hồi con tu một năm, có một người bạn đạo bị kẹt, thì con cũng lấy cái điểm con quấn, xong rồi con bị phạt. Con thấy ông Tư ổng quá phép, quá qua một cái trường học có một mừng con là ghế nhiều lắm, ổng dạy con, xong rồi ổng quá
quá ra cái trò, cái ông xử tội con. Vì con thấy cái con quỷ mà con quấn, vì nó quấn con lợ, lúc nó cái điển con bị thâu ra hết.
Khi mà con đánh con quỷ là con chung vào trong trượt khí rồi. Thì cái đó nó phải một thời gian mới khôi phục nó. Mất ghê lắm. Cũng khác gì con đi một đám ma, con phải mất điện. Chung vô chỗ đó. Thì mình phóng cái thanh điện, nó hút cái thanh điện, nó hưởng. Con đánh nó được phước chứ. Nó sướng. Mà con phải rước cái trượt của nó, là cái khổ của nó. Cho nên ông trời bây giờ ông giáng lâm, ông tư xuống giáng lâm, ông rước cái trượt của con. Mà con gặp thầy thì con cũng rước, thầy cũng rước cái trượt của con. Mà thầy khổ chứ không phải con khổ. Có nhiều người lạy thầy là thầy khổ chứ thầy đâu có sướng đâu. Thầy phải ôm cái trượt của nó. Mà để tiến hóa. Để giải cho nó. Đó. Cho nên khi mà con đạt thanh rồi á, con phải tự nhiên là con phải bắt buộc là chia sẻ với người khác. Khi con đánh họ là họ được phước. Nhưng mà rốt cuộc con phải mang nạn. Con mất đi. Ở chỗ đó. Cho nên khi chúng ta tu được cao siêu rồi, chúng ta nuôi dưỡng sự nhịn nhục, không có đánh lặng. Chúng ta ngồi niệm Phật chút nữa, nó đánh ta thì nó ta. Chứ ta không cần đánh nó. Con mới hiểu chỗ này. Cho nên ông Phật tại sao ông ngồi một chỗ và ông có di chuyển như những vị kia ông ngồi một chỗ. Mà ai thấy ông Phật cũng ăn hiếp phá. Nhưng mà rốt cuộc rồi ai cũng phải gian chứ không có cướp được cái hào quang của Ngài. Con hiểu chỗ này không? Cho nên con phải nuôi dưỡng cái tâm tư đó. Mục đích con đánh lễ Phật, con tu con trở nên một vị Phật, phải nuôi dưỡng cái dũng khí thanh tịnh đó. Và từ bi là nhịn nhục. Mà nếu không có nhịn nhục thì không có từ bi. Con hiểu chưa? Con nhịn nhục thì con có từ bi, con không nhịn nhục thì con mất từ bi.
Trước đó thì con cũng bị quỷ ma quấn con nhiều. Mà con nhẫn. Có khi nó quấn con từ 1 giờ tới 6 giờ sáng. Thì con chịu.
Thì cái đánh đó là trong cơ thể mình. Mà trong cái cơ hội đánh đó là con được giải nghiệp. Con chịu được là con giải nghiệp. Vì trong đó là vạn linh ở trong cái cơ thể mình. Nó tâm tối. Hồi nào giờ theo mình mà mình không dẫn nó đi đâu thì bây giờ nó xuất phát ra. Thì cái bên ngoài tà khí nó mượn. Hai cái nó áp vô nó đánh mình. Mình thấy hình thật cũng như bên ngoài đánh vô, nhưng mà kỳ thật ở trong đánh mình. Vạn linh ở trong đánh mình. Mặt ngoài khác nhau hết, nó đánh mình. Nhưng mà cái tâm mình
cứ từ bi luôn.
Mới giải, mình thấy cái nghiệp của mình. Mà nó càng đánh mình nó được giải nghiệp. Chừng đánh chừng nào được giải nghiệp chừng này. Cái tâm con sẽ nhẹ. Sau một thời gian bị đòn rồi là thức tâm. Mình thấy mình ở trong dũng chí. Mạnh dạn và không có cái chuyện chết nữa. Mới thấy rõ cái hồn bất diệt. Thì chúng ta mới mạnh dạn tu hơn. Những người tu nửa chừng bỏ đạo là vì sợ chết mà thôi. Nhưng mà họ không biết chết rồi sau này đi đâu. Họ không có đâu có hiểu. Mà chỉ có sợ chết không mà họ bỏ đạo. Còn con có cái dũng khí đó con nên nuôi. Và đi tới mãi mãi. Không sợ một ai nữa. Dùng ý chí niệm Phật. Là tận độ chúng sanh. Con hiểu không?
Lúc mà con gặp một giấc mơ, một cái khúc ma quỷ. Thì lúc đó con không có quấn nữa. Rồi con chứng quà lên người ta.
Quà.
Vì lúc đó người ta không quấn con được. Mà người ta nể con nữa.
Cũng như thầy đã có thực qua một kỳ mà thầy đi vô trong cái nhà, cái chỗ đó là tôi cùi không à. Mà thầy đăng trình đi lên nên đó thuyết giảng cho người ta nghe. Nó lấy cái tay cùi nó quẹt cái mặt. Nhưng mà thầy vẫn thấy kệ. Rồi nó để của thằng này nó nói cái gì. Thì mình cứ việc giảng thôi. Giảng một chập cho nó bái phục hết. Nó mới chịu tu. Cho nên khi con tu như vậy sau này con nhẹ rồi sẽ đi chùa này chùa nọ. Mỗi đêm con đi chỉ giảng cho người ta. Và người ta sẽ thử thách rất nhiều. Giữa đám đông. Người ta đặt những câu hỏi siêu hơn người Phật. Và những cái chuyện hung hăng tới với chúng ta, nghĩa là có thể chết trong giây phút. Nhưng mà không sao. Giữ tâm thanh tịnh, tận độ chúng sanh thì mới vượt qua tai nạn. Rồi trước sau chúng ta ở thế gian mà chúng ta không hành rốt cuộc chúng ta cũng bị nạn, bởi vì đã hiểu rõ thể xác là giới hạn. Trong mấy chục năm rồi phải ra đi, rồi chúng ta đi đâu mà có cơ hội tu và có cơ hội tiếp xúc với bề trên và có cơ hội hòa với vạn linh để dẫn tiến vạn linh, tại sao chúng ta không làm? Là con đường giải thoát tai nạn nghiệp tâm sẽ được mở. Cho nên con may mắn được cái pháp này tu, con sẽ tiến nhiều hơn.
Con xin thầy cho con tu mà để giúp thầy.
Không cần, con cứ tu đó là con giúp thầy rồi. Con tu yên đi rồi con sẽ giúp thầy. Khi mà thầy cần là tự nhiên các con phải đến, không có bao giờ bỏ thầy. Phải hiểu chỗ đó không? Và đến với cái dung lượng từ bi, thương yêu, cởi mở, để chúng ta đến với sự hung ăn, không bao giờ chúng ta làm. Chuyện không cần thiết nữa. Đã làm nhiều kiếp rồi, nhưng mà không có thành đạt. Bây giờ chúng ta phải học cái từ bi và thực hiện từ bi. Và tiến tới trình diện với đăng đại từ bi.
Con xin thầy, mà tâm tính con một hai cái thắc mắc là trong lúc đang sau khi con thiền thường được một tiếng rưỡi đồng hồ thì con thấy con bắt đầu con có điển chuyển con làm cái này cái kia thì từ lâu rồi, thế khi mà điển chuyển thì con không biết điển của sát thể con hay là điển ở ngoài thành ra con phải thiền. Rồi cũng có vài đây, sau đây thì cũng có nhiều lần thì con cũng cứ ngồi vậy. Và khi mà những khi mà liễn và thiển thì con thấy con lắm cái đầu con mà cũng như là bể cái đầu, nhưng mà thấy nhẹ nhàng lại. Rồi thấy con có lắm hồ thì sau đó thì làm kiểu một hồ thì làm cái thứ đó chị. Rồi thì con rất nhẹ nhàng, rồi con ngồi lên được luôn. Lâu lắm tới 3-4 tiếng đồng hồ thì cũng như không. Xin thầy cho con biết thì con phải làm cách nào?
Cái đó là phần trượt trong cơ thể mà cố gắng tu nó xuất phát ra rất miễn như vậy. Nhưng mà cũng có cái duyên của cứu quyền sắp tổ. Tổ tâm và chuyển cho mình như bên trên được thuộc về Quan Âm cũng có phải trở cập để chuyển độ cho con người được thanh nhẹ. Cho nên sau khi cứ đọc rồi cảm thấy nhẹ nhàng và có thể tu thiền tổ hợp.
Dạ. Hiện giờ là con có thể làm.
Nhưng mà con phải cương quyết niệm Phật. Phải niệm Phật để tự chủ. Nhưng đánh những sự cử động đó. Bởi vì cử động đó là đối với trình độ thấp. Còn nếu mà trình độ con cao, con đâu có cần. Con hiểu chưa đó không? Nhưng mà con niệm Phật nhiều chừng nào thì nó tập trung ý chí rồi. Thì cái trình độ con thanh cao rồi. Lúc đó nghĩa là cái phần khác con ngồi thanh tịnh. Nhưng mà con thấy nhiều chuyện hơn bây giờ. À, cố gắng niệm Phật nhiều ha, dùng ý chí ngay trung tâm của đạo, lấy phát tâm chờ lên đi cứu tập.
Thầy thì thầy theo đó thì con cũng xin thầy cho con biết là thầy nói tâm chân tâm, thầy con chân điển là cái gì xin thầy nói cho con biết.
Chân điển là bây giờ nghĩa là tâm tâm tương ứng với nhau, mình ngồi đưa ngồi vậy. Bây giờ mình suy nghĩ cái việc đó nghĩ không ra, nhưng mà mình tưởng bề trên chút xíu thì ở trên kia ta phóng rồi, cái chân điển nó phóng xuống rồi mình hiểu ó cái chuyện đó nó vậy, nguyên lai nó như vậy và nó đến rồi nó sẽ đi chứ không có cái gì quan trọng, thấy không? Thì cái tâm lúc nào cũng bình thản mới nhận được chân điển. À, cái chân điển đến là cái tâm con thấy nhẹ nhàng vui vẻ sung sướng vượt qua. Mà cái tà điển là cái gì? Sự lo âu thôi, chuyện gia đình, chuyện con gái mình, chuyện chồng mình chút xíu vậy thôi là ngồi cả đêm ngồi không được, phải không? Đó là tà, không phải chân. Mà cái chân đến với chúng ta một nhí sáng, chúng ta muốn có hoài và chúng ta nhớ nó hoài mà chúng ta cảm thấy thanh nhẹ, đó là chân điển. Còn cái tà điển ở thế gian là chút công chuyện đó, bây giờ sở thuế nó đòi là con thấy con khổ rồi nó thiền không được, ví dụ như vậy, thấy không? Đó là tà điển.
Thầy thì mấy cái đó, khi nó tới thì con cứ niệm Phật.
Phải niệm Phật để thức tâm, để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó. Thấy không? Cái kiếp luân hồi, khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu.
cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm cho chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con chết rồi con mất quân bình. Con thấy nó duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Thì để cho nó học bài và bài ta học, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới kêu một tận độ chúng sanh. Hiểu không?
Thầy thì nói là hết kim tiên, kim tiên là cái gì thì thầy giải cho con.
Kim tiên hả?
Dạ.
Kim tiên là thân bất hoại đó. Cái đó là khác những người ta tu núi. Con không có phải thuộc cái phạm vi đó. Mà con tu về hồn á, mà xuất ra được rồi á, là cũng là thân bất hoại đó. Cái thân hình trọn lành bất hoại. Còn cái kia thân xác bất hoại. Thân xác bất hoại là người ta phải lên núi, người ta luyện, người ta ăn thanh khí, ăn những cái củ linh rồi này kia chút chút thôi, để luyện khí mà giữ cái xác và che mắt người và ẩn ở trong núi. Có nhiều người tu cả nghìn năm cũng vẫn còn tu ở bên tao thiếu gì. Có nhiều người tu ta không có cần thiết những để ăn nữa, nhưng mà ta vẫn giữ xác. Cái đó là ta luyện từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp mà có thể luyện được đó. Cái đó là họ có thể tàng hình được, hoặc là che mắt chúng ta đứng đó mà chúng ta không thấy, mà họ muốn cho thấy thì cho thấy. Ở Việt Nam cũng có. Ở núi Tà Lơn có nhiều ông đó tu cũng vậy. Khi chúng ta chụp hình mà lấy cái miếng vẽ đỏ mà bịt cái máy chụp hình, chụp cái nó ra cái hình cái ông đó cũng ông tiên đàng hoàng, nhưng mà ông vẫn đâu phạt. Thấy không? Mà cái khoa học đâu có tìm ra được. Mà chính người đó còn sống, người mà chụp hình nó cũng còn sống đó. Đó là ông Nguyễn Xuân Liêm nha. Ông chụp cái hình đó, ông núi Tà Lơn, ông lấy cái miếng vẽ đỏ bịt cái máy chụp hình, chụp ra cái hình ông tiên. Bây giờ ông còn để ở nhà thờ. Thì vì đó ông cũng người khoa học mà ông đi tìm ra để ông tu. Người ta luyện như vậy đó.
Thưa thầy, như thầy là con cái cách như mỗi con xin hỏi thêm cái thầy nói dụ lúc lạ gì ta nói thêm. Thầy theo con nghĩ thì những thêm thì mình cũng để người ta đang phần ở trên thì mình để người ta, chứ còn thầy có thể nghĩ là mình chỉ đỉnh lễ đức cha trời. Thầy
phải cái ý chí của mình phải đỉnh lễ đức cha trời. Còn những vị đó là những vị đó đâu có xúc phạm mình nghĩ tới chuyện người ta.
Dạ, nếu mà mình chỉ lễ người ta thôi chứ đâu phải mình phải đi đánh lễ đánh lễ người ta.
Không
mà.
Phải, khi mình gặp mình có duyên mình phải dùng lễ độ. Tiên học lễ, hậu học văn. Trước phải lễ, khi mà mình gặp người ta đi trước hơn mình, cao hơn mình phải đánh lễ họ. Chứ không phải là nói rằng tôi sắp sửa có ông, không phải phái đạo tôi không chơi với ông, không. Mình ở trong cái thức hòa đồng. Vị tiên chư Phật dễ gì làm một vị tiên. Không phải dễ gì làm một vị tiên. Mà cũng không dễ gì làm một vị Phật. Cho nên nhiều kiếp bị đọa đầy, bị xé xác, bị khổ, bị đủ thứ hết. Đó, mới được chứ không phải là dễ dãi đâu. Không phải xuất ra là thành Phật, xuất ra là thành tiên đó. Cho nên ngày hôm nay con cũng đang bị dày xéo bởi tình đời. Bị đọa đầy trong tâm thức. Nhiều chuyện bất chánh nó lôi cuốn con. Rồi ngày hôm nay con mới biết là ôi cha, con đường này tôi chán quá, tôi mới trở về con đường chân pháp tôi tu. Tôi học hồi xưa con học gì, học thị phi, nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chuyện người này nói chuyện người kia, báo cáo đủ chuyện, cái đó là không có chánh giác. Rồi bây giờ chúng ta không có làm nữa, chúng ta trở về với chánh giác rồi, là chỉ biết phần hồn câm cái mồm lo tu niệm là trở về với chân giác sẵn có bên trong, mở cửa trở về nơi ta được an ngự, nó khác. Thấy chưa?
Dạ, em là người Tiều, nói tiếng Việt không mấy gì ta. Xin các bạn đừng cười. Dạ, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy là tại cha mẹ con đang giao cho con một cái tiệm mua bán, mà trong mua bán thì mình phải lo sao để mà mua rồi mà để được lời nhiều, mà khai báo để mà đóng thế ít. thì con không biết đó, cái này có chặt ha.
Thì trong Sinh-xu-ne cũng có nói rõ ràng gian thương. Câu đó tránh đâu có khỏi gian thương buôn bán là phải gian.
Dạ, con không biết cái việc này làm trở ngại cho sự tu hành không?
Đó, cho nên khi con tu con hiểu được tôi lờ, tôi kiếm đồng tiền mà tôi làm manh lớn là tôi lừa gạt thôi. Mà nếu tôi thẳng thắn là tôi chết đói, phải không? Thẳng thắn tôi làm đàng hoàng là tôi chết đói, không chết đói. Bởi vì thương gia nó có nhân đạo của thương gia. Có con hiền hòa với tất cả mọi người và tinh thần phục vụ của con cao. Rồi bà này mua nó, thằng này nó bán sao mà nó bán rẻ quá. Người ta bán tôi 4 đồng mà nó bán có 3 đồng rưỡi à. Rồi bà này mất bà kia mất bà nọ. Thì con bán thay vì thằng kia nó bán 4 đồng, nó bán có 10 cái thôi. Mà con bán tới 100 cái. Thì nó cũng vậy đó thôi. Cái nhân đạo nó lại đem lại cái lợi tức. Và từ cái lợi tức đó con mới mở tâm ra thấy rằng mình kiếm tiền dễ dãi hơn mấy anh kia. Mấy anh kia cũng mở tiệm mà khổ cực quá. Ăn gian trốn thuế đủ thứ hết mà không làm gì được hết. Bây giờ mình lợi ít mà nhiều người thương. Mình thấy nhà nước thương mình, chính phủ thương mình, mà tất cả mọi người thương mình. Bây giờ mình dư cái số tiền này là ông trời chưa cho, thì mình phải thế thiên hành đạo của thiên tả địa. Mình đi giúp những người đau khổ bơ vơ. Ở thế giới thiếu gì người đau khổ. Ngay trong xã hội chúng ta đang sống đây cũng thiếu gì người đang đau khổ. Thấy không? À, những chỗ bố thí mình làm là ông trời cho mình đại diện đi làm phước. Thì mình nhân cái cơ hội đó, mình tạo cái nhân tốt, thì mình sẽ cây cái dân tốt, cái phước tốt ở tương lai. Rồi con muốn bán từ tiệm này nó phát tiệm kia. Người này đề nghị, người này thương, người kia thương. Ta tới ta đề nghị, ta đưa cái hay cho con. Mà con làm cái tránh thôi, cái bậy tôi không làm. Cái ăn cướp lường gạt tôi không làm. Bây giờ ăn cướp lường gạt rồi, tôi đã ăn cướp lường gạt nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp. Thấy không? Bây giờ tôi cũng còn cái tánh ăn cướp nữa. Nghĩa là mua đồng tôi muốn bán 10 đồng, còn cái tấm ăn cướp. Bây giờ tôi trừ cái đó và để tôi lấy cái lợi nhuận biến đắng. Bởi ở thế gian con nghĩ con ăn 10.000 người là ăn sao cho hết. Đâu có ăn được 10.000 người. Có lẽ không? À, được cho 50 người hay là 100 người nói chung cho cái tiệm ăn đó đàng hoàng. 100 người nói thôi là con cũng ăn không hết rồi. Con thấy không? Đó. Cho nên mình cần cái chân chánh đàng hoàng. Học là học ở nơi đó. Cái thương trường là một cái đạo. Đối đãi qua lại, cư xử để học cái nhân đạo quân bình. Chứ không phải thương trường là đặt ra đường gạt. Nhưng mà con người đời nó xài bậy quá. Vì đồng tiền nhẹ mà. Nếu đồng tiền một bằng một ký lô thì nó không có kiếm gì. Kiếm ít ký đủ nặng quá. Còn này một ký lô nó biết bao nhiêu tiền nó bỏ trong túi. Thành nó đòi 1 kg bạc giấy. Thành nó sanh ra cái tánh tham. Hồi xưa nó anh có cái bí đỡ con gà thì phải cầm bao nhiêu tháng mới có con gà. Bây giờ nó có miếng giấy, nó muốn giết con gà, con dê, con vịt, con ngựa, nó muốn giết ai nó giết. Thấy không? Bây giờ lắm anh hồi xưa. Phải nhớ chỗ này. Khi mà nắm đồng tiền nó phải hiểu. Đấng mẹ hiền ở trên trời. Duy trì kim mẫu. Muốn gì được nấy. Con thấy không? Cô xách đồng tiền muốn mua cái ly, có cái ly, muốn mua cái bông, có cái bông. Mẹ thương, mẹ giúp. Nhưng mà mình phải thấy cái giá trị của mẹ để mình sử dụng. Sử dụng tầm bậy là mình giết người vô lỗi. Một đại tội. Tình thương của mẹ cho mình. Mà mình làm bậy là mình tự sát. Con hiểu chỗ này không? À, cho nên thương gia cũng có nhân đạo không? Không phải là không có nhân đạo. Rất có đạo đức. Nhiều người buôn bán đàng hoàng vẫn giàu đó. Hồi trước thầy đi làm trong cái hãng đó, nghĩa là đại diện trên chủ dưới mình, thiếu gì người đứt tiền. Đấy, hồi ở Việt Nam plastic đó, giàu lắm mà. Đấy, ông cho tôi cái một cái proforma, tôi cho ông 1 kg 50 đồng. Tôi nói cái 50 đồng đó không phải cái chuyện của tôi ăn, nhưng mà tôi ăn tiền lương ở đây là chẳng. Cái chuyện đó là anh bước vào tù và anh ra khám là chuyện của anh. Tôi không có ăn hối lộ của anh. Từ khước như vậy. Rồi tại sao mà ông Tám bán hàng thì không có đi chào người ta mà tám nhào tới đầy hết, người ta chia hết. Thêm có một lô hàng tới là người ta đâm đầu, người ta chia hết. Bởi vì ông này có băng quá. Không ăn cướp của người ta.
Thì mấy cái thằng mà bóp cổ người ta là mấy đó bây giờ lấy tiền các nhà lầu này kia cho nó kẹt tùm lum hết khổ. Họ kia. Rồi mày tới hồi mà bàn hả? Ê bán không ai mua. Nhưng mà ông Tám không cần cái hàng tới là ông Tám cái điện thoại là họ tới là chia hết. Bởi vì lời bao nhiêu họ biết rồi. Thấy không? Và họ lời bao nhiêu thì cái chuyện của họ. Còn đằng này ta lời bao nhiêu có chừng không có làm bậy. Không có ăn gian ai đầm xuống. Thì tự nhiên sự buôn bán nó dồi dào. Mà ăn ngồi chỗ chứ đâu có đi khổ cực như mấy ông kia mà đi mà rủ người này người kia người nọ không. Nào, thì đi còn luôn vào buôn bán đàng hoàng thì con cứ dịch lập bằng đàng hoàng đi. Ăn không hết đâu. Nhiều người thương, nhiều người khen tặng cũng phải mất một số thì giờ, một hai năm quen biết với người ta, mỗi đối sự đối đãi của con tốt thì người ta xây dựng cho con chứ con không có lo. Khách hàng nó sẽ xây dựng cho mình. Yeah, thằng kia mua tấn bán không được, người tôi mua 2 tấn bán cái nháy mắt khác rồi. Hả? Nhưng mà có đừng sợ mới làm được. Nếu sợ không làm được. Hồi đó ông Tám ở trong cái bureau tiền bạc mà cái bureau dẫn ra là tiền. Nhưng mà ông Tám hết cái tập này để cảnh cáo là mày không được làm mày. Không có ăn gian ai đồng xu. Nhất định như vậy. Tại nó nhiều người cứ ôi chú cha ông Tám ở chỗ đó giàu lắm này kia kia nọ. Tính ở lương tôi tìm hoa hồng rồi tôi ăn ông hết. Tôi còn cho anh ta mà tôi cũng ham của anh làm gì nữa. Không thể.
Kính thưa các bạn, các bác và các anh chị. Đã một giờ trôi qua. Chúng ta xin tạm gác chương trình lại cho ngày mai. Và để mời thầy và đi nghỉ ngơi. Chúng con xin cảm ơn thầy đã ban cho con buổi học
ngày hôm nay. Nhờ cái tu thì một khía cạnh nào các bạn tới với tôi cũng đều mở ra được hết, không có ngần ngại. Chúng ta trong chung sống trong thời gian trong gia đình và chúng ta cần cái gì cứ dịch mở miệng nói hết cho nó xong, chứ để ra về rồi tôi tiếc, tôi không hỏi ông Tám về tôi làm bậy, tôi sợ tôi xuống địa ngục, tôi cứ ôm cái sợ đó là tu không được. Thấy không? Có gì thắc mắc hỏi hết, mở tâm mở trí ra, chúng ta mạnh dạn đi tới con đường đạo đức và không bị tận diệt. Cái đường đó là đường chánh. Cho nên các bạn không ngần ngại, chúng ta đã chung sống trong một gia đình rồi, phải có cơ hội bàn bạc và xây dựng cho nhau mới có cơ hội tiến hóa ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.